Bây giờ thắc mắc thứ hai là bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà sinh con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Luca chương 2 câu 6 câu 7 trích rất là rõ ràng. Thưa Đức Cha, điều này thì con đã hiểu rồi, là Đức Mẹ mang thai do quyền năng của Thiên Chúa, rõ hơn là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi Đức Mẹ sinh con thì có một cha giải thích là đến ngày mẹ sinh 9 tháng 10 ngày thì có một vật sáng từ bụng Đức Mẹ nhảy ra. Con e rằng với cách giải thích này các anh em ngoại giáo không cảm thấy thuyết phục. Thứ nhất là người viết thắc mắc nói rất rõ là mình đã hiểu Đức Mẹ mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và đã trích dẫn Luca đàng hoàng tử tế. Nhưng mà bây giờ thắc mắc ở chỗ là có một linh mục giải thích rằng Đức Mẹ sinh bằng cách là lúc đó thì có một vật sáng từ bụng Đức Mẹ nhảy ra. Thế thì cái chuyện này là chuyện tưởng tượng thôi. Chả có chỗ nào ở trong Thánh Kinh là nói có vật sáng từ bụng Đức Mẹ nhảy ra. Có ánh sao ở trên trời chiếu xuống thì có, chứ còn trong bụng nhảy ra thì tôi không thấy Thánh Kinh nói. Cho nên chúng ta giải thích nó phải có cơ sở. Nếu mình nói theo cái kiểu cảm tính, tưởng tượng thì không ổn. Tôi không biết linh mục nào mà lại giải thích như vậy. Thắc mắc thứ ba nữa. Khi con đọc được một tờ tin của một người bạn đưa cho, có một câu chuyện con không hiểu và có gửi cái bản cho Đức Cha luôn. Thế thì tôi cũng có đọc cái bản tin đó, đại khái viết như thế này. Bước lên bàn thờ mang theo một lọ máu hóa lỏng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong hòm thánh tích bằng bạc để Đức Thánh Cha Benedicto tôn kính. Như vậy có ý nghĩa gì? Máu của Đức Giáo Hoàng thật không? Sao lại hóa lỏng? Các chân phước khác, ví dụ mẹ Teresa Canquita, cũng thực hiện nghi thức như vậy sao? Tiếc là hôm ấy tôi ở Việt Nam chứ có ở Roma đâu. Nhưng mà đại khái thì tôi có thể hình dung ra như thế này. Các anh chị biết là Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngay khi Ngài mới làm giáo hoàng ít lâu thì Ngài đã bị ám sát rồi, tưởng chết rồi, nhưng mà thoát chết trong gang tấc. Và Ngài tin tưởng là chính Đức Mẹ gìn giữ. Mà rồi vì cái lần ám sát đó, Ngài chưa chết, nhưng mà sức khỏe sa sút, nhiều lần phải ra vào bệnh viện truyền máu. Thế thì có thể là người ta giữ lại được máu thật của Ngài ấy chứ. Người ta giữ lại được. Nhưng mà đương nhiên giữ như vậy đó thì người ta phải để ở trong tủ lạnh chứ. Nhiệt độ như thế nào thì mới giữ được. Cho nên giữ được máu, nhưng mà máu đông lạnh. Nhờ giữ được như vậy, bây giờ Ngài được tuyên phong là chân phước, thì người ta mới đem cái lọ máu đó ra. Và đương nhiên là không để ở trong tủ đông lạnh nữa, thì gọi là hóa lỏng thôi. Nhìn như máu của người bình thường này. Bây giờ Ngài được tuyên phong chân phước, được coi như là một vị thánh rồi. Máu của Ngài là thánh tích, phải không? Là thánh tích. Các vị thánh qua đời mà chúng ta còn giữ được cái mũ, quần áo hay là vật dụng của các ngài đó thì mình coi như là thánh tích rồi, quý lắm. Huống gì đây là máu thật của Ngài. Máu làm nên sự sống của một con người. Cho nên người ta trân trọng, người ta chứa máu đó ở trong một cái bình thánh tích bằng bạc, như là một sự hiện diện cụ thể của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thế thôi. Không biết là tôi giải thích như vậy thì các anh chị có cảm thấy sang Roma được chưa? Có một thắc mắc nữa nè. Thưa cha, bộ sách William Barclay sao không được bán trong các nhà sách? Có phải là đọc không tốt không? William Barclay là một mục sư Tin Lành, phải không? Sách của ông được dịch sang tiếng Việt và theo tôi biết thì cũng có nhiều người thích. Ví dụ về mặt chuyên môn đó, ông giải thích từ ngữ hay là những phong tục tập quán Do Thái ngày xưa như thế nào để giúp cho người ta hiểu bản văn Kinh Thánh hơn. Nhưng mà đồng thời vì ông là mục sư Tin Lành cho nên một đôi chỗ liên quan đến tín lý Công giáo thì ông lại cắt nghĩa nó không theo hướng của đức tin Công giáo. Thế thì nói thật với các anh chị đó là có một ai đó ở Việt Nam người ta viết thư sang tận Roma, người ta phản ánh với bộ truyền giáo ở bên đó. Bộ truyền giáo ở bên đó mới gửi thư cho vị giám mục đặc trách về Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Rồi ngài mới lên tiếng với những nhà sách đang bán sách của William Barclay đó. Rồi thì các nhà sách tự động rút xuống thôi. Đấy, cho nên á, là một mặt về kiến thức Kinh Thánh chuyên môn thì cũng có thể có ích cho chúng ta cách này cách khác. Một mặt khác á, về thần học và về giáo lý thì có những cách giải thích nó không hoàn toàn phù hợp với đức tin Công giáo. Đặc biệt là tôi thấy người ta nói đến cái phần liên quan đến bí tích thánh thể. Vậy cho nên là có sự dè dặt. Các anh chị hiểu như vậy.